Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nó đọc đi cho câu hỏi này. Trong 13 tội tăng tàn, hãy nêu điểm khác nhau cơ bản của 9 giới đầu và 4 giới sau hai trường hợp. Các vấn đề ở nhóm thứ ba chúng ta có thể tham khảo rồi chúng ta có thể phát biểu ý kiến để cứu bộ.
Sau thì sau ba lần căn nhà đây vẫn cố ý là
dạ xin cảm ơn cho chúng ta chào một chính giới đầu là liên hệ về cá nhân, nếu hội đủ các yếu tố phạm tội thì liền kết tội, còn bốn giới sau
thành đại chúng thì câu này là câu thứ 10
Đức Phật ví người phạm tội Ba La Di như kẻ bị chặt đứt đầu, còn phạm tội tăng tàn thì như kẻ bị gì mà có thể cứu chữa được? Xin thầy trả lời.
Chúng tôi đồng đại chúng con xin trả lời thì phạm tội tăng tàn cũng như người mà bị cắt cổ nhưng mà còn chưa đứt còn cứu chữa được.
Dạ. Còn lại cái gì ạ?
Còn lại cái nào nhưng mà nhờ
xin chào mừng thượng các thầy. Tiếp theo chương trình mời thầy Minh Phổ lên chọn một cái.
Hôm 15 phút bây giờ sinh hoạt đó do tổ sáng tạo, coi như là một buổi sinh hoạt rất là vui và đầy ý nghĩa. Mong quý quý đệ có những của những cái tổ thì có những cái sáng tạo để tạo một cái sinh kiến tốt cho cái buổi sinh hoạt, như là tổ một thì thầy Lý Thịnh vừa rồi cũng có những cái cách sinh hoạt rất là hay, và hôm nay thì tổ ba cũng có những cái sáng tạo rất là hay và nó đang có những cái câu trả lời đúng trong cái tinh thần của bài học. Thì kính mong quý thầy cùng mình trong các tổ, ví dụ như là gần tới tổ của mình thì có những cái chuẩn bị để khi mà lớp chúng ta có những cái sinh hoạt và những cái câu hỏi, những câu trả lời nó hợp lý thì rất là hay. Anh Di Đạo Phật. Trước khi cùng thầy thầy giáo tổ vào lớp thì mong quý thầy mình có thể ngồi lại, ngồi ngang hàng lại đây và chia nhiều ra hai bàn một bàn hai người như lần trước đi ạ. Tại vì hôm nay anh chị cũng có thầy cũng có những quý phim thì mong quý thầy mình qua một tí chúng ta chia đều là bàn lại ngồi cho nó cũng dập nó trang nghiêm. Anh Di Đạo Phật.
Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài thứ 8, đó là sám hối tội sau lâm gián của giới bộ tỳ kheo. Thì hôm nay chúng ta học bài thứ 8 và bài thứ 9. Thứ 9 thì là sám hối về các tội thuộc thiên niên tất kỳ ta dựng đề, cũng như là một số cái nhẹ. Đã học xong ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu tuần sau chúng ta sẽ đi chính thức đi vào từng điều giới. Trước tiên chúng ta tìm hiểu khái niệm về thâu lân giá. Thâu lân giá là các phiên âm của tiếng Pali là Thu Ca Ca Gia, và tiếng Phạn đó là Thu La Ta Gia. Ngoài các phiên âm trên còn có những các phiên âm khác, đó là Thâu Lan Giá Gia, Thâu Lan Giá, Hổ La Giá, Tốt Hổ La Để Giả. Thì đó là các phiên âm, các phiên âm khác nhau nhưng mà nó cùng có một ý nghĩa giống nhau, do vậy nó được dịch đó là khô tội hoặc là tội trọng hoặc là khô ác, khô quá hay là đại tội hay là đại chướng thiện đạo. Mà từ này chúng ta thường hay hiểu cái nghĩa là đại chướng thiện đạo, đó là ý nghĩa của từ thâu lân giá. Thâu lân giá làm chướng ngại lớn cho đạo pháp là tội phát sinh từ những tội thô ác của Ba La Di hoặc tăng tàn mà chưa thành tựu được như ý muốn. Thì trong năm thiên thì nó không có tin Tâu Đăng Giá. Do vậy tội Tâu Đăng Giá này là tội nó được phát sinh, nó phát sinh nó nhẹ hơn Ba La Di, hoặc là nó nặng hơn Tăng Tạng. Nhẹ hơn Ba La Di, nặng hơn Tăng Tạng, hoặc là nhẹ hơn Tăng Tạng mà nặng hơn tội Ni Tất Kỳ và Diệt Đề. Nó nằm ở khoảng giữa, nó không phân định được nó rơi vào trường hợp nào, nên chúng ta gọi đó là Tâu Đăng Giá. Về các thiên của tội Tâu Đăng Giá được chia làm hai loại. Thứ nhất là căn bản Tâu Đăng Giá, còn gọi là độc đầu Tâu Đăng Giá, nghĩa là có tâm phạm vào những điều không thuộc giới chính và đạt được mục đích. Ví dụ như bây giờ chúng ta có tâm trộm, chúng ta muốn trộm một cái vật, nhưng mà chúng ta muốn trộm cái vật đó trị giá 4 tiền rưỡi hoặc 3 tiền 2 tiền. Những trường hợp đó là nó phạm vào căn bản của Tâu Đăng Giá, còn gọi là độc đầu của Tâu Đăng Giá. Nghĩa là nếu như chúng ta phạm vào 5 tiền thì chúng ta phạm Ba La Di. Bây giờ mình có cái ý định là mình không phạm Ba La Di, mình chỉ lấy 4 tiền hoặc là dưới 5 tiền trở lên trở xuống. Nhưng mà cái việc lấy của mình nó thành công, việc làm của mình thành công như ý thì gọi đó là căn bản Tâu Đăng Giá. Cái căn bản mình sợ phạm vào Ba La Di, hoặc là mình sợ phạm vào Tăng Tạng, mình không dám lấy đúng với cái số lượng đó sợ phạm. Hoặc là đối với cái giới mà giọng nữ thì nếu nói mình chứng quả thánh, chứng quả A-la-hán, mình phạm tội. Bây giờ mình sợ mình nói chứng quả A-la-hán thì mình phạm vào Ba La Di, mình không dám nói A-la-hán. Ví dụ như mình nói là mình chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, những cái quả không đúng, nó không rơi vào trường hợp bằng Ba La Di. Nhưng mà mình nói và mình đạt được mục đích của nó thì gọi đó là căn bản Tâu Đăng Giá. Còn trường hợp thứ hai đó là phương tiện Tâu Đăng Giá, còn gọi là tùng sanh, có nghĩa là mình đã phạm vào những cái điều nó rơi vào trường hợp nặng nhưng mà mình không đạt được mục đích. Ví dụ như bây giờ mình muốn lấy trộm một cái vật trị giá 5 tiền, mình muốn lấy trộm, nhưng khi đến đó mình lấy thì cái vật đó nó không có đủ cái giá trị 5 tiền, nó chỉ có 3 tiền, 4 tiền và 4 tiền nữa. Hoặc là mình muốn cố tình mình giao hợp với một cái người nữ vào giới Ba La Di, nhưng mà do cái tác động, cái hoàn cảnh bên ngoài, ví dụ giờ mình đang tiến hành nhưng mà có một người đi ngang làm cho cái công việc của mình nó không có được như vậy. Đó là những cái trường hợp như vậy thì gọi đó là phương tiện Tâu Đăng Giá, nghĩa là nó không có đúng rơi đúng vào cái tội phạm nào, mặc dù cái tâm của mình là muốn phạm cái việc đó, hoặc phạm nó là phạm đúng Ba La Di nhưng mà chưa đạt được mục đích. Thì do vậy chúng ta học qua những cái phần này rồi, để sau này đưa ra một cái sự việc chúng ta sẽ phân tích tìm hiểu. Ví dụ như trường hợp đó tập phạm vào Ba La Di hay là phạm vào Tâu Đăng Giá. Tâu Đăng Giá mà căn bản Tâu Đăng Giá hay là phương tiện Tâu Đăng Giá, hoặc là nhẹ hơn nữa là mình rơi vào Tăng Tạng, nhẹ nữa thì rơi vào Ni Tất Kỳ và Diệt Đề, nghĩa là xả đọ, hoặc là rơi vào tội đọ, hoặc là hướng vị hối, nó có từng thiên tội khác nhau. Thì đúng ra theo cái cách dạy từ trước đến giờ thì khi bắt đầu vào học giới thì mình cứ phân tích từ điều giới thứ nhất cho đến điều giới thứ 250, nhưng mà học cách đó thì chúng ta rất là mù mờ, chúng ta không nhận ra được. Thì do đó chúng tôi sẽ đưa ra các cái phương thức sám hối để chúng ta biết rơi vào những cái trường hợp nào mình sẽ sám hối như thế nào. Sau đó mình đưa ra từng sự việc cụ thể, từng điều giới mình phân tích, thì mình sẽ biết nếu như mình tiến hành như vậy mà đạt được mục đích thì mình sẽ bị phạm Ba La Di. Bây giờ mình chưa phạm Ba La Di nhưng mà mình rơi vào Tâu Đăng Giá, hoặc là mình chưa đủ yếu tố, chưa đủ điều kiện để phạm hoang dã, có thể là phạm hoang dã. Mình xác định được cái này thì mình học cảm thấy cái tiếp nhận của mình nó dễ dàng hơn. Còn nếu mình chưa xác định được đâu là tăng tàn, đâu là tăng giá, không tăng giá, đâu là ba la di, thì khi mình học thì nghe những cái từ đó lặp đi lặp lại mình rất mù mờ, mình không nhận định được nó là cái tội, nó là nghe như cái tội nào và phải sám hối như thế nào. Do đó chúng ta học cái phần này trước là như vậy. Thì hai cái thứ, một là căn bản không tăng giá, hai là phương tiện không tăng giá, thì hai thứ tội này đều phân ra làm ba phẩm: thượng, trung và hạ, và cách sám hối của tội này cũng khác nhau. Đó là chúng ta tìm hiểu phần khái niệm của không tăng giá. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là các trường hợp phạm không tăng giá. Thì phạm không tăng giá trong điều giới của tỳ kheo nó có gồm có hai cái pháp bất định. Hai pháp bất định thì tiếng Pali là Amiyata, nghĩa là trong ba thiên tội Palaji, tăng tàn hoặc là tội đọ, một khi cử tội chưa xác định nó thuộc về thiên nào, vì ở đây căn cứ vào lời báo cáo của nữ cư sĩ tính tâm, còn gọi đó là trụ tính tu và di. Nghĩa là trường hợp một cái người Phật tử, người ta nhìn thấy một cái sự việc giữa một thầy tỳ kheo cùng với một người nữ, nhưng mà người ta không biết vào cái trường hợp phạm như thế nào, phạm vào thiên tội nào, thì người ta mới trình báo lên Đức Phật, trình báo lên Kim Tăng. Sau đó Kim Tăng mới mời cái vị tỳ kheo đó lại, rồi mới hỏi tội khi nào cái vị này khai mình đã rơi vào trường hợp nào, rơi vào trường hợp phạm vào cái thiên tụ nào, thì dựa vào thiên tụ đó để mà đem ra xử trị. Thì người cư sĩ tinh tâm này không biết rõ tội hay là chương nhóm nào của tỳ kheo, chỉ thấy tỳ kheo có hành vi vi phạm cần báo cho trong tăng để có biện pháp xử lý. Theo luật định, cư sĩ cử tội tỳ kheo phải thành tựu được bốn niềm tin kiên cố, đó là đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng và đối với thánh giới, không bao giờ mất tinh tâm cho dù nhân viên đưa đến bất mạng. Người này thành tựu thấp nhất là sơ quả tu đà hoàng, cho dù trong hoàn cảnh nào vị này cũng không nói sai sự thật. Khi tăng luận tội một tỳ kheo cần phải căn cứ trên sự tự nhận của tỳ kheo, rồi sau đó mới kết tội đó là thuộc về thiên nào và cái tội đó là tội gì. Thì trong này có nói về cái từ trụ tính tu bà di. Thì trụ tính tu bà di chứng tỏ là cái người được gọi là trụ tính tu bà di là dành cho chỉ cho người nữ Phật tử. Trụ tính là người này dù có nhân viên đưa đến mất mạng, dù người đó nói ra cái lời đó, mình kề giao vào cổ người đó, mình thăm người đó là không được nói sai sự thật, hoặc là yêu cầu người đó nói khác, người đó thà chết chứ không nói khác. Nghĩa là người này đã chứng được sơ quả của đạo hoàng, và người này có niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Tăng và Thánh Giới. Do vậy mới gọi đó là trụ tính. Còn chúng ta hiện tại bây giờ thì chúng ta Phật tử bây giờ không biết rơi vào cái trường hợp nào, nhưng mà khi đi chùa thầy có bao nhiêu điều đó không nhớ, mà thường hay tung tin ra thầy này phạm điều này, thầy kia phạm điều kia. Nhưng mà những người hiện tại bây giờ có phải là trụ tính hay không, chúng ta không biết được. Bởi vì chúng ta chưa chứng quả nên chúng ta cũng chưa biết những người này đã có chứng quả hay chưa. Nhưng mà những người này thường xuyên hay tìm tội của Kim Tăng, của quý thầy, thì những cái lời tìm tội tố cáo với thầy chúng ta nên xét trong trường hợp khác, chúng ta không đưa vào trường hợp này. Bởi vì người đó có thể là do cái sự nhìn nhận sai lệch, hoặc là do cái kiến chấp của người ta, hoặc là do cái tình cảm người ta, có thể người ta thương, người ta ghét, người ta đặt ra những việc này, việc khác. Do đó nếu như một cái người mà trụ tính có niềm tin bất vệ tâm bảo thì lời nói của người đó mới là có giá trị. Và sau đó khi thông qua cái lời của vị trụ tính của bà Nhi thì chúng ta cần phải xác định lại và cái vị tiền theo đó phải xác định cái tội phạm của mình, lúc đó mới đem ra sự trị. Trường hợp tương tự từ chối không nhận tội của mình thì ta cần tác pháp tìm tội tướng, còn gọi đó là tội xứ sở, sau đó mới kết tội. Nghĩa là chư tăng nếu như mà chối cãi không nhận cái tội của mình thì nó có rất nhiều cách để trong tăng chúng ta xác định cái gì thì kêu đó phạm tội, đúng như cái việc làm của gì đó đã tạo ra. Tìm tội tướng nghĩa là thẩm tra bản chất phạm tội theo nguyên tắc căn cứ trên lời nói của tự thân để xử phạt. Nhưng đương sự tìm cách trả lời quanh co, không xác định có phạm hay không, hay chối quanh không nhận tội, tăng bắt buộc tỳ kheo ấy phải xác nhận dứt khoát trước những câu hỏi và bằng chứng của tăng đưa ra. Cuối cùng tăng nhận thấy không thể khiến tỳ kheo bị cáo nhận tội, bây giờ tăng tuyên bố tác pháp yết ma áp dụng nguyên tắc tội xứ sở. Trong thời gian này tỳ kheo bị cáo thực hiện những điều thì nó gồm có 8 điều, do đó không thể nào mà nói là một cái vị tỳ kheo mà phạm giới phạm tội mà không nhận tội. Tất cả đều có cách để chúng ta xác định tội của người đó. Giống như một cái người nào tạo nên một cái vụ án, tạo nên một cái việc gì đó thì đến khi mà công an người ta điều tra thì bằng cách này, bằng cách khác người ta phải tìm đúng cái sự thật hay như vậy. Còn trong tăng cũng vậy. Có những cách nhưng mà chúng ta thì cái điều kiện chúng ta không có thời gian để chúng ta tìm hiểu kỹ những cách đó là những cách gì, thì chúng ta phải xử trị và phải áp dụng cái phương pháp nào để tìm được tội đúng với sự thật. Do đó nếu như áp dụng được thì không có một vị nào có thể chối cãi được cái tội của mình, dù cho có tâm mà gian dối. Nhưng mà trong tăng lúc nào cũng có cách để cho người đó khai ra và khai là phải đúng sự thật, chứ không thể người này phạm là người khác đứng nhận sai. Trường hợp đó nó tỉnh thoảng nó có. Ví dụ như giờ một cái chị mà thường xuyên phạm rất nhiều thì bây giờ nếu như người này tiếp tục phạm nữa có thể là bị đuổi ra khỏi chung. Nhưng mà một cái chị thì kheo khác nhìn thấy cái điều kiện của vị này như vậy, do đó đứng nhận tội thay. Thì nếu như một cái người nào mà mới phạm lần đầu thì có thể là tăng ra sự kiện khác. Do đó cái người khác chưa từng phạm lần nào có thể đứng ra sẽ nhận để bao che cho người kia. Nhưng mà không phải gì mà đứng ra nhận là chưa tăng chấp nhận, mà cần phải xác định đúng tội và đúng người, đúng sự việc. Còn nếu như trong khoảng thời gian đó đưa ra nhiều điều kiện mà người này không xác nhận tội của mình, chối cãi, thì tăng áp dụng 18 cái phương pháp này. Trong khoảng thời gian đó là không cho tiền giới cục túc, không cho nhận y chỉ, người này cũng không được độ người xuất gia, không được truyền giới sa di, không được giáo họ ni, không được cử tội người khác, không được phụ quyết yết ma, không được thọ sám của tỳ kheo. Khi tỳ kheo ấy nhận tội thì tăng tùy theo tội hồ thiên nào mà xử trị. Khi mà một cái vị tỳ kheo phạm đó đã xác nhận đúng cái tội phạm của mình và tăng xác nhận đó là đúng thì lúc đó mới dựa vào cái trường hợp phạm, ví dụ như phạm đó là tăng tàng hoặc là ba la di, đem cái pháp ba la di, đem pháp tăng tàng ra để mà xử trị. Còn liên quan tới cái điều giới mà không xác định được tội trạng thì trong 250 giới của tỳ kheo gồm có 2 điều giới, còn gọi đó là nằm trong cái chương gì, chưa bất định, nghĩa là không xác định được cái tội đó thuộc thiên nào. Cái diễn biến để Đức Phật đến trên điều giới này là Đức Phật giới giới này lúc ở thành Xá Vệ. Sự việc xảy ra khi Ca Lu Đại Di cùng với người nữ quen biết cũ tên là Trai Cung Bà Di, hai bên đều để ý nhau. Đến giờ thức tật, Ca Lu Đại Di đi đến nhà cô ấy ngồi chỗ khúc nói lời tuyên pháp. Bà Tỳ Xá Thư nghe tiếng nói, nhìn thấy sự việc, bà ta đem sự việc bạch lên Đức Phật. Nhân đó Đức Phật mới giới ra điều giới này. Thì theo nào cùng với một người nữ một mình ngồi chỗ khúc, chỗ kính, chỗ có thể hành dâm nói lời vi pháp, có vị U Bà Nhi trụ tính nói một pháp nào trong ba pháp? Một là Ba La Nhi, hai là Thăng Tàng, ba là Xả Đọa. Và tỳ kheo ngồi nơi ấy xác nhận tội tôi phạm tội ấy. Vậy nên sự trị trong ba pháp hoặc Ba La Nhi hoặc Thăng Tàng hay là tội đọa đúng như lời U Bà Nhi trụ tính, còn phải như pháp sự trị tỳ kheo. Đây là pháp bất định, nghĩa là không qua cái chuyện báo cáo của bà Tỳ Xá Cư thì Đức Phật mới chế ra cái điều giới này. Và đối với điều giới này nó không có một cái tướng riêng biệt, do đó mình cần phải mời cái vị tỳ kheo Ca Lu Đại Di đến, để khi cái vị này xác định được cái tội trạng của mình thì lúc bấy giờ mới dựa vào cái tội trạng đó mà xử trị. Thì sau khi mà Đức Phật không cho hàng tỳ kheo cùng với người nữ ngồi ở chỗ khúc, thì ngài Ca Lu Đại Di ngài mới cùng với người nữ nhưng mà ngồi chỗ trong. Do đó Đức Phật giới cái điều giới thứ hai, đó là tỳ kheo nào cùng với một người nữ ngồi tại chỗ trống, chỗ không thể hành dâm nói lời thốt tục, có vị U Bà Di trụ tính nói một trong hai pháp hoặc là tăng tàn hoặc là tội đọa, và tỳ kheo ngồi ấy tự xác nhận tôi phạm tội ấy, vậy cần xử trị một trong hai pháp hoặc tăng tàn hoặc tội đọa đúng như lời của U Bà Di trụ tính, cần phải như pháp sự trị tỳ kheo ấy. Đây gọi là pháp bất định. Chúng ta nhớ nếu ngồi chỗ khúc thì có ba trường hợp để kết: một là Ba La Di, hai là Thăng Tàng và ba là tội đọa. Nhưng mà nếu ngồi chỗ trống thì chỗ trống chỗ đó không thể hành dâm được, do đó không thể phạm vào Ba La Di, do đó chỉ kết hai: một là Thăng Tàng, hai là tội đọa. Đó là hai điều giới trong thiên bất định. Chúng ta xét về cái mức độ phạm. Nếu mà thượng phẩm thì phạm vào những tội này nên đến sám hối giữa đại tăng. Về căn bản thì chỗ móng tâm muốn làm chủ phá pháp luân, trộm lấy bốn tiền, trộm vật thực của chúng tăng, hoặc là giết tiên nhân, thì nếu như rơi vào những trường hợp này thì nó phạm vào thượng phẩm của gì? Của Thâu Lăng Giang. Thượng phẩm, nhưng mà thượng phẩm là phạm vào căn bản, là trong bất cứ ba phẩm, một là thượng phẩm, hai là trung phẩm và ba là hạ phẩm. Thượng, trung, hạ thì mỗi một phẩm đều có căn bản và phương tiện. Căn bản là gì ạ? Căn bản là gì? Căn bản đó là mình đạt được cái mục đích của mình, nhưng mà cái mục đích mình đưa ra không phạm đúng giờ những cái thiên của Ba La Di hoặc là của Thăng Tàng, mà mình lúc nào cũng muốn phạm nhẹ hơn, tức là mình tránh né cái tội đó, mình nhẹ hơn thì gọi đó là căn bản. Thì trường hợp phạm vào thượng phẩm thì nó có ba như vừa nêu. Còn nếu phương tiện mà trọng của Thâu Lăng Giá ở dưới Ba La Di thì nó có: một là móc tăng, bốn phạm hạnh bất tịnh, hai căn xúc giảm nhưng chưa về. Phương tiện nghĩa là mình tiến hành làm cái gì đó nhưng mà không đạt được mục đích, nhưng mà cái việc của mình làm nó là phạm vào thiên ba la di, nhưng mà cái việc làm mình chưa đạt được mục đích. Thứ hai là muốn lấy vật trên năm tiền nhưng chưa dời khỏi chỗ, hay dời chỗ vật đáng giá dưới năm tiền. Thứ ba là móng tâm hại đã thực hiện nhưng người kia là chưa chết. Thứ tư là nói bình chính và thắng nhưng người nghe không hiểu. Thì đó là bốn trường hợp phạm vào phương tiện của thượng phẩm. Còn trường hợp trung phẩm phạm vào những tội này nên đến sám hối trước bốn vị tỳ kheo thanh tịnh mà sám hối. Còn nếu thượng phẩm là trước đại tăng, trung phẩm là bốn vị tỳ kheo. Về căn bản là mong tâm cốt muốn phá yết ma tăng, đàm hoại pháp luân. Hai là trộm lấy vật hai hoặc là ba tiền. Về phương tiện thì khinh lô, khinh của nó đánh giá dưới ba la di, đó là giới bất tịnh hai thân kề nhau nhưng chưa xuất chạm. Hoặc là giới trộm móng tâm muốn lấy vật năm tiền hoặc hơn, nhưng khi đến chỉ chạm vào vật ấy mà chưa chọn để lấy, hay lựa chọn rồi lấy vật nhẹ hơn và chưa đem ra khỏi chỗ. Giới đại động ngữ muốn nói nhưng giữa chừng lại thôi, hay nói không rõ ràng người nghe không hiểu được. Còn giới sát hại thì muốn dùng phương tiện giết người nhưng người kia chưa bị hại. Còn trọng phổ thông đánh giá dưới tăng tàng, hồi nãy là trên tăng tàng dưới ba la di, bây giờ là trọng phổ thông đánh giá nhưng mà là dưới của tăng tàng. Phạm cho tội này là nó nhẹ hơn cái tội tăng tàng, do đó đến sám hối là chỉ cần đến sám hối trước bốn vị tăng là được, bốn vị tỳ kheo là được, không cần phải sám hối trước đại tăng. Chồng thâu đánh giá dưới tăng tàng, một là làm mai nói nhận lời bên này sang nói bên kia một cách rõ ràng. Trường hợp thứ hai là làm phòng móc trái phép nhưng mà khi làm cái công việc nó chưa thành. Nếu thành thì phạm tăng tàng, chưa thành phạm thâu đánh giá của tăng tàng. Thâu đánh giá của tăng tàng là dưới tăng tàng, còn thâu đánh giá của ba la di là dưới ba la di. Chúng ta nhớ như vậy. Hoặc là thủ dâm dựa chừng mà tinh chưa xuất. Nếu thủ dâm mà tinh xuất là phạm tăng tàng, nếu mà thủ dâm tinh chưa xuất là phạm thâu đánh giá của tăng tàng. Hoặc là muốn tiến hành làm việc dâm dục với người nữ nhưng mà hai thân mới vừa xuất chạm nhau thì nó cũng là thâu đánh giá của tăng tàng. Đó là trường hợp của trung phẩm. Còn hạ phẩm thì phạm những tội này nên đến trước một vị tỳ kheo sám hối. Về các bạn thì dùng ác tâm nhục quỷ nhục tỳ kheo, hoặc là cạo lông ở ba chỗ, nách, đại tiện và tiểu tiện, hoặc là để quả thân, hoặc là mang da người, hoặc là dùng bát bằng đá, vì bát này là dành cho đức Phật dùng, hoặc là ăn máu thịt sống, hoặc là mặc áo thế tục, hoặc là trộm vật dưới một tiền. Thì những tội này nó rơi vào hạ phẩm của thông lâm giang. Do đó mặc áo thế tục cũng là phạm vào, nó có thể là nó không có vào trong thiên ba dược đề, ba dược đề, nhưng mà nó lại phạm vào ông đăng gia. Nếu mà xét kỹ thì tất cả việc làm nào của chúng ta nếu ngoài 250 giới vẫn có những trường hợp chúng ta vẫn áp dụng, chúng ta áp dụng được, chúng ta vẫn là phạm. Còn xét về phương tiện thì trọng thâu đánh giá dưới tăng tàng, đó là làm mai mối nhận lời của bên này sang nói bên kia không rõ ràng. Còn nếu mà nói rõ ràng đây là phạm giao gì? Làm mai mối rõ ràng thì phạm vào tâm tàng, nhưng mà không rõ ràng hoặc là mình chỉ nhận có một lời của một bên mà mình chưa qua nói bên kia, hoặc là công việc nó không thành tựu, thì do đó nó vi phạm dưới tăng tàng, gọi là không đánh giá của tăng tàng. Trường hợp thứ hai đó là muốn làm thất lớn hơn quy định mà chưa làm, mới khởi ý muốn thôi thì đã phạm rồi. Hoặc là ban đầu tạo phương tiện cho xuất tinh, nửa chừng nói thấp ngừng lại. Lúc nãy là tạo phương tiện đã tiến hành nhưng mà tinh chưa xuất, còn bây giờ mới là bắt đầu tạo phương tiện thôi, tạo phương tiện mình dừng lại. Còn nếu tạo phương tiện mình đang tiến hành thì nó phạm vào cái mức nặng hơn, nếu mà nhưng mà xuất tinh thì phạm vào tâm tàng, nghĩa là phân ra từng cái giai đoạn của những cái sự việc mình đang làm. Hoặc là hai thân kề sát mà chưa xuất chạm, và một bên có y một bên không y, đó là trọng không lăng giá dưới thân tàng, thì những trường hợp này là sám hối đối với bao nhiêu vị? Chỉ cần một vị là chúng ta sám hối được, nhưng mà không sám hối phạm vào cái tội rất nặng, và chúng ta phải bị đọa bao nhiêu đó. Còn chúng ta chỉ cần đến sám hối trước một người thì nó trở lại thanh tịnh. Cho nên có những điều cái xấu cái dở của chúng ta cứ trình bày đừng có ngại. Ví dụ như giờ mình ngại những cái tội lớn, ví dụ như có thể ra trước tăng, trước đại chúng. Còn những tội nhỏ chỉ cần trước một người mà tại sao mình không nói ra để mình tiêu lấy cái tội còn. Cho nên chúng ta cũng cần lưu ý những điều này. Tiếp theo đó là tinh không lăng giá dưới tăng tàng. Xúc chạm mà hai bên có y ngăn che. Thứ hai là khen mình ý muốn được cung phụng sát thân. Thứ ba là nhận lời bên này sang nói bên kia nhưng người nghe không hiểu cái ý của mình nói, là không dám nói ra cái lời thẳng là mai nói, mà mình qua mình nhận qua bên kia mình nói bóng nói gió, nói đây nói kia, cái người nghe không hiểu được thì nó phạm vào không đánh giá dưới tăng tạc. Thì đó là các trường hợp mà phạm vào cái thiên, gọi là thiên thâu lăng giá, các trường hợp phạm. Thì pháp sám hối của tội thâu lăng giá, chúng ta xác định từng thiên tội, nghĩa là nếu rơi vào thượng phẩm chúng ta sám hối khác, trung phẩm sám hối khác, và hạ phẩm sẽ sám hối khác. Trước tiên là chúng ta tìm hiểu về thượng phẩm. Nếu phạm vào thượng phẩm của thâu lăng giá thì phải sám hối giữa đại tăng, phải sám hối giữa đại tăng. Đối với phẩm này phải sám hối trước đại tăng. Đại tăng đánh kiền trì tập hợp chúng tăng chấn hòa như trên. Nếu như mà tăng tác pháp thì cái điều kiện đầu tiên là phải chấn hòa, phải chấn hòa. Đến câu tăng nay hòa hợp để làm gì? Đáp là yết ma họ sám hối về tội thâu lăng giá. Người phạm tội để tăng ba lễ rồi bạch đầy đủ nhân duyên phạm tội của mình, vị thượng tọa mới dạy rằng tội này đã phạm gọi là tội trọng của thâu lăng giá. Tội này nên sám hối trước đại tăng. Nếu không sám hối sau khi lâm chung sẽ bị đọa địa ngục hào kiếu và sẽ chịu tội khổ trong đó thiêu đốt. May đâu thầy biết tội của mình mà phát lồ cầu xin sám hối, vậy thầy phải đem tâm chí thành sám hối tội lỗi đã nguyện, tội lỗi đã làm, nguyện không tái phạm thì tội ấy mới được trừ diệt. Nếu không trừ bỏ thì dù có làm cũng chỉ uổng công nhọc sức mà thôi, vậy thầy có thể bỏ hẳn không tái phạm nữa chứ. thì cái gì phạm tội với phát tâm là không tái phạm. Lúc bây giờ thì Thượng Tọa mới bảo rằng đã nói bỏ hẳn, trước hết thầy hãy đến chữa đại tăng cầu xin ba lần, nếu chúng ta nghiêm lặng hứa cho rồi mới có thể tác pháp cho thầy. Vị phạm giới ra quỳ bạch trước đại tăng như thế này: bạch đại đức tăng nghe, tôi tỳ kheo phạm tội thâu thanh giá, nay đến trước tăng cầu xin sám hối, nguyện cầu đại tăng cho tôi tỳ kheo sám hối, ngưỡng mong đại tăng quan hỷ. Vị này tác bạch ba lần.